นึกสบายหน่อยนึกปัดหน่อยอย่าทิพย์จ้าหน่อยคำนิดหรอถ้าอีเหนือคำนิดเดิมก็ต้องฟัดหรืออยู่ยังไงก็ต้องยืมหน่อยบัตรเขาหายจะต้องคำนิดเดิมนั่นแหละnhư là tập nói công sửa có tướng lạc nghĩa đó là thế nào, nếu nói rằng công sửa quyết định có tướng lạc do gì di tế chẳng thấy được, thế nào lại nói từ sửa mà thành bạc phàm trước vốn không mà nay có thì gọi đó là sanh. Nếu gì nói rằng quyết định trong đó nó có thì đâu có sanh được, còn nếu trong có đó không thì cũng không thể sanh được. Như lạc đã vốn có, sao lại nói là sanh? Nếu nói tâm sửa quyết định có cũng lạc, thời tâm có lúa, lẽ ra cũng có sữa, và tâm sửa lẽ ra cũng có cỏ lúa. Thì như vậy như lộn xộn. Thì nói tóm lại là ở đây, nó quan trọng có hai chữ quyết định. Phải không? Ngài đặt câu hỏi là quyết định. Nếu tâm nói quyết định có, tâm lạc quyết định có sữa, thì như vậy lạc đã có trong sữa rồi còn nó sanh dữ gì, phải không? Mà nếu nói rằng không có thì không lẽ từ thế nào mà trở lại thành sanh? Thì nếu nói không có thì tại sao nó thành sữa đi? Thì như vậy nói có hay là nói không một cách quyết định đều tại khác. Vì vậy nên nói sao Đức Phật thì mới trả lời mà nó chẳng nên nói quyết định trong sữa có lạc hay tâm sửa không lạc, cũng chẳng nên nói từ nơi khác mà sanh. Thì như vậy tức là đừng có cái quyết định. Cũng như mình có một cái dài dòng, ví dụ như nghe nói chúng ta có Phật tánh, thì mình nói sao? Nói là như vậy quyết định tôi có Phật tánh. Rồi quyết định mình có Phật tánh thì tôi nói quyết định mình có Phật tánh. Thì như vậy đã có Phật tánh rồi tôi làm chi nữa? Nó đừng có rồi thì nó sẵn có rồi còn tôi chứ. Thành thử là mình đừng có nói đến cách quyết định, nhưng mà mình biết rằng mình có Phật tánh mà vì vô minh nó che đại, bởi vô minh che đại cho nên tuy có mà nó không được hiển lộ. Thì như vậy mình nói rằng có Phật tánh mà không được hiển lộ cho nên hiện giờ có mà như không có, không có mà vẫn có, nó không có tính cách quyết định để ta biết rằng không có mắc kẹt bởi những cái lối quyết định. Vì ở đây cũng như má quyết định trong sữa có lạc thì như vậy ta mới đã quyết định có lạc thì đâu có nói lạc cái xanh nữa. Nhưng nếu mình quyết định có Phật tánh, Phật tánh mình quyết định mình đã sẵn rồi thì tất nhiên mình không có thành Phật nữa. Nếu như đã có cái Phật là thì cần thành Phật, nhưng mà nó không là không được, nó không tức là mình nói dối. Như vậy mà ở đây mình phải có một cái khéo léo để biết rằng tuy có mà nhân duyên mê thì nó bị ảnh khuất đi, nhân duyên ngộ thì nó được hiển lộ hiển bài, chứ còn không có nói một cách quyết định theo như cái lối mà mình thường nói. Nên đây Phật mới giải thích mấy lần nói, đó là nếu nói trong sử định có lạc, thời chất và dị của hai thứ sao lại khác nhau, vì thế nên chẳng nên nói trong sử quyết định có chất lạc. Nếu nói trong sử quyết định có không có lạc, thế sao trong sử chẳng sanh vật khác, đem chất đạo pha vào trong sử, lúc sử đó thành lạc, thời chất lạc đó giết chết người, vì thế nên chẳng nên nói rằng trong sữa quyết định không có chất lạc. Thì như vậy để thấy rằng trong sữa đừng nói quyết định có chất lạc mà cũng đừng nói không quyết định có chất lạc, vì hai cái quyết định đó đều là thật, mà chỉ nói là từ duyên mà có hay là do nhân duyên mà có. Nên ở dưới Đức Phật Ngài mới nói, Ngài chẳng năm tử, bò cái chưa ăn cỏ, chưa lá biến thành bạch huyết, do phước lực của chúng sanh, cỏ huyết biến thành sữa, sữa này giàu từ nơi cỏ huyết mà ra, nhưng chẳng đặng nói là hai thứ, không có người nói hai thứ, chỉ đặng gọi là từ nhân duyên mà sanh, chất lạc, những đám đề hồ cũng là như vậy. Thì như vậy tóm lại là nhân duyên, thấy không? Đó là do nhân duyên mà hiển lộ được Phật tánh, cũng như do nhân duyên mà bị vô minh nó che lấp, vân vân. Tất cả đều là nhân duyên. Do nhân duyên nên sau khi sửa mất biến thành thất lạc, ủ đông không nóng, đó là nhân duyên. Những đến đề hồ cũng là như vậy. Vì thế nên chẳng bằng nó quyết định rằng tâm sửa không có tướng lạc. Nếu nói từ nơi khác mà xong thần ngoài sửa không do đâu có thể đâu để có chất lạc, thì như vậy ba cái quyết định có, quyết định không đều không được. Và nói là không do nơi đâu là do nơi khác cũng không được, thì ba cái đó đều có không dành cho nơi khác đều không nên nói. Đây Đức Phật hỏi pháp này chẳng nên tử minh cùng vô minh cũng lại như vậy. Nếu chung có tiền não thì gọi là vô minh, nếu chung có tất cả pháp lành thì gọi là minh. Như khi nãy tôi nói, nếu mình đi chung với những cái sanh diệt mà chết là mình, đó là vô minh. Còn nếu mà mình nhận tất cả cái đó là sanh diệt mình không theo nữa thì đó là minh, chứ không có gì hết. Đó là nó không có phải là hai pháp. Do đó nên ta nói không có hai tướng. Vì thế nên trước kia ta nói bò cái ăn cỏ phiền nhị ở núi tuyết, hồi sanh thuần chất bề hồ, Phật tánh cũng như vậy. Nếu mà người nào cái cỏ phiền nhị này là ví dụ cho thuần các pháp lành, mà nói thuần các pháp lành thì sẽ được minh. Cũng như con bò mà ăn cỏ phiền nhị không thì được chất bề hồ, thì Phật tánh cũng như vậy đó. Này thiện nhân tử, do vì phiền não che đậy nên chúng sanh chẳng thấy Phật tánh, nhưng người phước bạc chẳng thấy được cỏ phiền nhị. Sở dĩ có mà bị phiền não che cho nên không thấy. Như trong biển lớn dầu đồng một như mạng, nhưng trong đó cũng có nhiều có nước ngọt ngon, vị đồng như sữa, như nơi nếu tuyết dầu xanh nhiều cỏ thuốc, nhưng cũng có cỏ độc. Thì ở đây Đức Phật dùng những cái ví dụ cho mình biết, cũng như nói là trong nước tươi nước mặn chứ lâu lâu cũng có một hai chỗ ngọt, ở trong núi tươi đằng có ăn cỏ độc, hay là có cỏ tốt lâu lâu cũng có ăn cỏ độc, thì đó nó không có nhất định. Thân của chúng sanh cũng lại như vậy, dầu có giống hắn độc tứ đại, nhưng trong đó cũng có dị vượt, tức là Phật tánh. Đây là Phật chỉ tánh ra cho mình thấy. Hồi nãy giờ là ví dụ nói xa xa, bây giờ là mới chỉ thẳng. Nghĩa là ngay trong thân tứ đại của mình, cái thân tứ đại nó không hòa hợp với nhau, như là rắn độc chung ở một chỗ. Thì tư đằng tứ đại giống như là rắn độc, nhưng trong đó vẫn có cái thứ dị vượt, tức là Phật tánh. Tâm thân ngũ quẩn tứ đại này vẫn có hàm chứa là Phật tánh bất sanh bất diệt ở trong. Phật tánh chẳng phải là pháp tạo tác làm ra, chỉ vì phiền não khách cần che khuất. Nếu chúng sanh nào dứt trừ được phiền não thời liền thấy được Phật tánh thành đạo vô thượng. Đây là rõ ràng tâm chúng ta có cảnh Phật tánh, mà sở dĩ chúng ta không thấy vì phiền não khách cần nó che lấp đi. Bây giờ nếu mà mình khéo dứt trừ phiền não thì nó liền hiển bày cách đầy đủ. Không, phiền não là cái gì? Có nhiều người nói phiền não là tham sân si vân vân, nhưng mà nếu nói theo cái tế nhị của người tu á, nghĩa là còn khởi tâm động niệm, đó là phiền não. Giờ khởi tâm động niệm thiện ác gì cũng là phiền não hết. Cho nên các vị thiền sư có một câu nói đó, nói là một niệm dấy lên thì thiện ác nó đã có phân rành. Một niệm dấy lên thì thiện và ác đã có phân rành. Nếu vừa dấy niệm lên thì đã có phân thiện và phân ác. Mà có phân thiện phân ác tức là gốc phiền não cái gì nữa. Vì vậy cho nên nó là tâm mình mà cho niệm giấy lên liên miên thì không bao giờ thấy Phật tánh, đó là phiền não che túc Phật tánh. Còn nếu những cái giọng niệm nó không bằng giới lên lặng lẽ xuống thì Phật tánh hiện lộ, cũng như phiền não hết thì Phật tánh hiện bài. Đây Đức Phật ví dụ cũng như là ở trên nhà của con voi, khi mà trên trời có mây có sóng thì thấy nhà con voi không bông, mà trên trời không mây không sóng thì nhà con voi không có bông. Thì cũng như vậy đó, là khi mà chúng ta nghe được kinh điển đại thừa này, kinh điển đại thừa nước bàn này thì thấy được Phật tánh cũng như bông hiện trong nhà con voi vậy. Đây là Phật mới nói ý nghĩa kinh đại nước bàn này, là chỉ cho chúng ta nhận chắc chắn nơi mình có Phật tánh, nhưng mà vì phiền não nó che lấp, nếu mà che hết phiền não thì Phật tánh sẽ hiển lộ. Đó là cái ý nghĩa chắc chắn mà ở đây trong kinh đại nước bàn nói. Mà Phật tánh đó đó là một pháp mà khó thấy, khó hiểu, khó biết, cho nên nói là tạng bí mật như lai. Cái tạng bí mật như lai vì khó thấy, khó hiểu và khó biết. Nếu người nào thấy hiểu biết được, tức là người đó đã khai được cái tạng bí mật của Như Lai rồi. Vì vậy cho nên là thành Phật hay là thành chúng sanh đều do biết được tạng Như Lai hay không biết được tạng Như Lai. Hồi nghĩ